Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Bởi vậy, người là trung gian của một giao ước mới, lấy cái chết của mình mà chuộc tội lỗi người ta đã phạm trong thời giao ước cũ, và đem lại cho những ai được Thiên Chúa kêu gọi quyền lãnh nhận gia nghiệp vĩnh cửu Thiên Chúa đã hứa. Quả thế, Đức Kitô đã chẳng vào một cung thánh do tay người phàm làm ra, vì cung thánh ấy chỉ là hình bóng của cung thánh thật. Người đã vào chính cõi trời để giờ đây ra đứng trước mặt Thiên Chúa chuyển cầu cho chúng ta. Người vào đó không phải để dâng chính mình làm của lễ nhiều lần, như vị thượng tế mỗi năm phải đem theo máu của loài khác mà vào cung thánh. Chẳng vậy, người đã phải chịu khổ hình nhiều lần từ khi thế giới được tạo thành. Nhưng nay, vào kỳ kết thúc thời gian, người đã xuất hiện chỉ một lần để tiêu diệt tội lỗi bằng việc hiến tế chính mình. Phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét. Cũng vậy, khi Đức Kitô đã tự hiến tế chỉ một lần để xóa bỏ tội lỗi muôn người, người sẽ xuất hiện lần thứ hai, nhưng lần này không phải để xóa bỏ tội lỗi, mà để cứu độ những ai trông đợi người. Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. Còn các kinh sư từ Jerusalem xuống thì lại nói rằng người bị quỷ vương Beelzebul bám, và người dựa vào thế quỷ vương mà trừ quỷ. Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn và nói với họ: Satan làm sao trừ Satan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền. Nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Satan mà chống Satan, Satan mà tự chia rẽ thì không thể tồn tại nhưng đã tận số. Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được, nếu không trói người mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó. Tôi bảo thật anh em, mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa thì cũng còn được tha. Nhưng ai nói phạm đến thánh thần thì chẳng đời nào được tha mà còn mắc tội muôn đời. Đó là vì họ đã nói ông ấy bị thần ô uế ám. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: Chúa Giêsu đến để tiêu diệt tội lỗi và các việc làm của ma quỷ. Trong hành trình đi tìm sự thật, con người cần phải để tâm hồn rộng mở, biết suy xét cẩn thận và theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần là nguồn mạch mọi sự thật. Điều nguy hiểm nhất là tội ngoan cố trong sự sai trái của mình, tin hay tố cáo người khác những gì ngược lại với sự thật. Các bài đọc hôm nay tập trung trong những gì Chúa Giêsu làm để tiêu diệt tội lỗi và chuẩn bị cho con người được xứng đáng lãnh nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa. Trong bài đọc 1, tác giả thư Do Thái so sánh hiệu quả của giao ước cũ và giao ước mới. Giao ước cũ không thể cất đi các tội của con người, vì máu chiên bò không đủ mạnh để làm chuyện đó. Giao ước mới có thể tẩy sạch tội của con người, vì máu Chúa Giêsu dù chỉ đổ một lần và làm cho con người được giao hòa với Thiên Chúa. Trong phúc âm, các kinh sư tố cáo Chúa Giêsu là bị quỷ vương Beelzebul ám, và người dựa vào thế quỷ vương mà trừ quỷ. Chúa Giêsu vạch ra sự sai trái của lời tố cáo này. Bài đọc 1: Người tiêu diệt tội lỗi bằng việc hiến tế chính mình. Thứ nhất, sự khác biệt giữa hai giao ước. Tác giả đã nói lý do tại sao giao ước mới hoàn hảo hơn giao ước cũ. Giờ đây ông chỉ lặp lại những gì đã nói. Thứ nhất, Chúa Giêsu là trung gian của một giao ước mới. Thứ hai, Ngài lấy cái chết của mình mà chuộc tội lỗi người ta đã phạm trong thời giao ước cũ, và đem lại cho những ai được Thiên Chúa kêu gọi quyền lãnh nhận gia nghiệp vĩnh cửu Thiên Chúa đã hứa. Thứ ba, Đức Kitô đã chẳng vào một cung thánh do tay người làm ra, vì cung thánh ấy chỉ là hình bóng của cung thánh thật. như người đã vào chính cõi trời để giờ đây ra đứng trước mặt Thiên Chúa chuyển cầu cho chúng ta. Thứ hai, Chúa Giêsu chỉ hiến tế một lần là đủ. Theo giao ước cũ, vị thượng tế mỗi năm phải đem theo máu của loài vật mà vào cung thánh để đền tội cho mình và cho dân. Theo giao ước mới, thượng tế Giêsu không phải dâng chính mình làm của lễ nhiều lần. Chẳng vậy, người đã phải chịu khổ hình nhiều lần từ khi thế giới được tạo thành. Nhưng nay vào kỳ kết thúc thời gian, người đã xuất hiện chỉ một lần để tiêu diệt tội lỗi bằng việc hiến tế chính mình. Phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét. Cũng vậy, Đức Kitô đã tự hiến tế chỉ một lần để xóa bỏ tội lỗi muôn người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, nhưng lần này không phải để xóa bỏ tội lỗi, mà để cứu độ những ai trông đợi người. Phúc âm: Chúa Giêsu phải có quyền năng mạnh hơn Satan. Trình thuật hôm nay của Marco tiếp tục trình thuật Chúa Giêsu bị thân nhân bắt đem về nhà vì họ nghĩ Ngài đã hóa điên. Chúng ta đã nói tới lý do Chúa Giêsu đã quá yêu thương con người, nên Ngài dành hết mọi thời gian để dạy dỗ và để chữa lành dân chúng, đến nỗi Ngài không còn thời giờ ăn uống. Các kinh sư trong trình thuật hôm nay đến từ kinh đô Jerusalem có lẽ đã được nghe báo cáo từ các kinh sư địa phương buộc tội Ngài, người bị quỷ vương Beelzebul ám và người dựa vào thế quỷ vương mà trừ quỷ. Thứ nhất, Chúa Giêsu trả lời hai tố cáo của họ. Bị quỷ vương Beelzebul ám. Beelzebul là tiếng Syriac phiên dịch từ chữ của Do Thái Baal Zebub. Trong phúc âm Nhất Lãm, từ này được dùng để chỉ tướng quỷ là Satan. Từ này được dùng ở đây trong Matthew chương 10 câu 25 không thông dụng bằng từ Satan. Chúa Giêsu dùng lý luận triệt tam ở đây. Một vật không thể vừa có vừa không có một lúc. Satan không thể vừa là quỷ vừa không là quỷ được. Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với họ: Satan làm sao trừ Satan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền. Nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Satan mà chống Satan, Satan mà tự chia rẽ thì nó không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Chúa Giêsu không thể nào bị đồng hóa với Satan, vì Ngài luôn luôn đối chọi chúng. Ngài đến để tiêu diệt chúng và giải thoát con người khỏi mọi tội lỗi do chúng gây ra. Thứ hai, người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Trong một nước, người có quyền hành nhất là vua, người cai trị dân chúng. Nếu một người nước khác tới bắt nạt dân chúng, người đó phải đương đầu với quyền lực của nhà vua. Chúa Giêsu cũng đưa ra một ví dụ tương tự. Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được, nếu không trói người mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó. Tương tự, quỷ vương hay Satan là người lãnh đạo các quỷ. Nếu Chúa Giêsu động đến các quỷ nhỏ là động đến chính Satan. Chúa Giêsu có quyền lực mạnh trên cả Satan, nên Ngài không sợ ngay cả chính Satan, huống hồ gì là các thần ô uế của nó. Vì thế, các tố cáo của các kinh sư không có lý do vững chắc. Thứ hai, tội phạm đến Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu bảo: Tôi bảo thật anh em, mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, mà nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa thì cũng còn được tha. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần thì chẳng đời nào được tha mà còn mắc tội muôn đời. Tội nào là tội phạm đến Chúa Thánh Thần? Trước tiên, Chúa Thánh Thần là sự thật. Vai trò của Ngài là giúp cho con người nhận ra sự thật từ những sự giả trá. Nếu sau khi đã được Chúa Thánh Thần dạy bảo nhiều lần mà con người vẫn ngoan cố không nhận ra sự thật, hay tệ hơn, còn cho sự gian trá là sự thật, người đó đã phạm đến Chúa Thánh Thần. Ví dụ trong cuộc tranh luận của Chúa Giêsu với các kinh sư, Chúa Giêsu đã lấy quyền năng của Thiên Chúa để khai trừ thần ô uế ra khỏi con người. Sau khi đã được Chúa Giêsu cắt nghĩa cẩn thận bên ngoài và Chúa Thánh Thần soi sáng bên trong, mà các kinh sư vẫn chối từ sự thật và ngoan cố cho Chúa Giêsu là bị các thần ô uế ám, họ đã phạm đến Chúa Thánh Thần. Tại sao tội phạm đến Chúa Thánh Thần không được tha? Điều kiện để được tha tội là con người phải nhận ra những tội của mình, ăn năn sám hối và thú nhận tội lỗi. Người phạm đến Chúa Thánh Thần không nhận ra mình có tội, nên cũng chẳng cần ăn năn sám hối và thú tội. Với một thái độ như thế, làm sao tội có thể được tha? Vấn đề của nhiều người thời nay là thái độ tự cho mình là công chính. Họ mất hết ý thức về tội lỗi và không còn cho điều gì là tội nữa. Nếu những người này cứ giữ một thái độ ngoan cố như thế cho tới chết, họ đã phạm đến Chúa Thánh Thần. Áp dụng trong cuộc sống, Chúa Giêsu là Thượng Tế đã dâng lễ hy sinh là chính thân thể Ngài để tiêu diệt tội lỗi và gánh tội cho con người. Nhờ đó con người đã được hòa giải với Thiên Chúa. Chúng ta phải suy xét cẩn thận trước khi phán xét kẻ khác để tránh những mâu thuẫn và phán xét không có cơ sở. Phải tránh xa những phán xét vì ghen tương và sợ người khác hơn mình. Chúng ta cũng phải luôn mở rộng tâm hồn để biết đón nhận sự thật và nhất là theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần bên trong. Amen.